thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắc nhở cho chúng ta phải biết lo niệm Phật để không còn bị sức hút của ngoại cảnh lôi cuốn, tạo sự thắc mắc, động loạn. Phải chú ý phần thanh điển của bộ đầu thì mới đi tới giải thoát, minh tâm kiến tánh. Phải vun bồi sự sáng suốt của chính mình, cố gắng chiến thắng chính mình. Không nên dùng lý thuyết tạm bợ tại thế mà tạo sự sai lầm, tự giam hãm mình không tiến tới được. Phải khai mở bi trí dũng của mình thì càng ngày càng chấp nhận hơn và thanh tịnh hơn. Trong chu trình tiến hóa, không nên so sánh với người khác mà phải dày công tu luyện thì lục căn lục trần mới không tái diễn sự sai lầm. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Mẫu Ái Kỳ 12 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 29 tháng 3 năm 1980.
Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ màn trần gian. Cái tâm minh tự xét tự bàn, chúng ta hiểu được sửa mình, thấy rõ mỗi ngày càng sáng suốt. Cái tâm linh nó thức giác hạ màn trần gian. Khi mà thức giác rồi, khi tỉnh ngộ rồi, thì chúng ta sống ở thế gian cũng là như thiên đàng, đâu còn bị sự ám ảnh của ngoại cảnh nữa mà thắc mắc. Chúng ta sống trong hư ảo ám ảnh thì chúng ta thấy thắc mắc. Mà nếu mà trong tâm linh của chúng ta thức giác rồi, thì cái trần trược của thế gian sẽ tiêu tan trong phút khắc. Trong nội tâm chúng ta và trong mắt thịt của chúng ta dồn ra thì chúng ta dồn thông suốt mọi nơi mọi giới, không có gì trở ngại trong tâm của chúng ta hết. Do đâu mà có cái đó? Do cái thiền giác mà tạo thành. Nhưng mà phải dày công nó mới có, không dày công không có. Nên tôi khuyên các bạn phải thường niệm Phật hay là niệm danh cha để tiến tới siêu phàm mới hỗ trợ được cho nội tâm nội tạng thực hành trong chu trình tiến hóa này. Nếu các bạn không giữ và không thực hành những điều đó, những câu đó là cái luồng điển để mở những sự gút mắt của nội tâm nội tạng mà đem sự sáng suốt vô cùng tận. Mà không thực hành và không kiên trì thu hút ngoại cảnh quá nhiều, nói đi nói lại thắc mắc, đó là thu hút ngoại cảnh. Khi mà các bạn thắc mắc một cái gì, cái hành trình giai đoạn một chưa thành là thắc mắc tới giai đoạn 2, giai đoạn 2 chưa thành, chưa hoàn thành, thắc mắc tới giai đoạn 3. Rồi làm sao các bạn đạt được pháp? Chung quy tạo sự thắc mắc động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta thực hành không nên vung bồi cái đó, mà chỉ chú ý phần thanh điển của bộ đạo. Bất cứ gia nào phải giữ cái đó để tiến, đó là đi tới giải thoát, minh tâm kiến tánh. Nếu các bạn không vun bồi sự sáng suốt sẵn có của các bạn, làm sao các bạn được sáng suốt hoàn toàn được? Cho nên có khi các bạn, có nhiều bạn ngồi thiền lâu trong nháy mắt thức giác, cũng như trong một cơn ngủ gật một cái thấy nó sung sướng, nó sáng, nó nhẹ. Các bạn thấy không? Tôi ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ, tôi đạt tới một chút xíu đó thôi. Tại sao? Tại ô trược toàn thân của tôi nó cũng bành trướng dữ lắm, cái phàm ngã nó cũng dữ lắm, cho nên tôi phải cố gắng chiến thắng. Bây giờ tôi được một giây sáng như đó, một ngày kia tôi sẽ được giờ giờ, mỗi ngày mỗi giờ đều sáng như vậy. Thì lúc đó tôi mới xác nhận tôi đã đến nơi an toàn, sáng suốt. Cho nên các bạn phải dạy công, không nên dùng cái lý thuyết tạm bợ tại thế mà để biện hộ cho sự sai lầm của chính mình. Cái đó là cái tội rất nặng, và tự giam hãm mình không tiến tới được. Phải thực hành để thấy, phải buông xuôi tất cả mọi việc trong nội tâm này, và thấy rõ rằng có cha trời đang chuyển tiến cả càn khôn vũ trụ. Thì phần bi trí dũng của các bạn khai mở ra và thấy rõ hơn, và càng ngày càng chấp nhận hơn, thanh tịnh hơn trong chu trình tiến hóa sẵn có. Còn nếu các bạn cứ lý luận so sánh, người này tiến tới vậy, người kia tiến tới kia, người kia tiến tới nọ, tôi không tiến. Tôi không tiến thì tôi phải dày công sửa tôi để tiến. Còn khai khẩu than vãn thì sự công phu của các bạn nhiều ngày đều xóa bỏ. Bởi vì các bạn không khai dạy lục căn lục trần bê trễ, thì lục căn lục trần phải học sự bê trễ đó. Sự thắc mắc đó là sự bê trễ. Và thâm tâm cương quyết giữ lấy cái diều mối để tự giải, thì lục căn lục trần không dám ho hé và không dám tái diễn sự sai lầm và tạo cái cảnh động giả tạm. Miệng nói tôi tu thanh tịnh, tôi thanh tịnh, tôi đâu có thanh tịnh. Nếu tôi còn nói tôi thanh tịnh thì tôi không có thanh tịnh, tôi động. Mà nói tôi hòa cảm để thực hành thăng tiến sang suốt để học thêm. Các bạn cứ ngụ ý để học thêm, học thêm, học thêm, rồi từ đó nó sẽ có sự thanh tịnh, được sự sáng suốt. Còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là bị kẹt rồi. Tôi ngồi cho yên ổn, tôi ngồi cho khỏe, để tôi được tu, để tôi được về trời. Cái yên ổn đó là cái sự yếu hèn, cầu mong yên ổn đó là yếu hèn, mà cái yếu hèn đó là đắm, không phải tịnh, giam hãm mình. Còn cái này chúng ta trong đắm mà đạt tịnh, cương quyết hành, càng đắm càng hành, càng đắm càng hành, hành cho đi tới, cực đắm là đi tới thành. Vậy là các bạn tu minh pháp đi, thay vậy nhưng mà một ngày kia có sự biến chuyển của thiên cơ thì các bạn quay đầu về rất dễ dãi với Thượng Đế. Bởi vì hàng ngày hàng giờ chúng ta hướng thượng đi về, mà bao nhiêu người chưa biết đường đi về. Lời kêu gọi của Đấng Cha Lành nó sẽ có hiệu lực khi cần dùng chúng ta, vì chúng ta hướng thượng đi về. Ngày giờ nào chúng ta không còn sống với cảnh trần trực của thế gian, nội tâm chúng ta hướng thượng thì ta sống với Đấng Cha Lành, với Chúa Cha bề trên. Giờ phút nào cũng sống với sự sáng suốt vô cùng tận của Ngài đang hòa chan cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta là người hướng về nơi thanh tịnh đó, thì trong giây phút khắc chúng ta thấy chúng ta tiền. Mà người đời dòm là chúng ta là người lười biếng, chẳng lo gì, ngồi đó ngồi đóng không hiểu. Nhưng mà sự thật, người tu vinh vô vi nếu mà thực hành cho đúng, khổ hạnh hơn người thế gian nhiều. Làm việc rất nhiều, khai triển nội tâm nội tạng, đó là hòa hợp với cả không vũ trụ, đó là sự đóng góp cả chu trình xây dựng cái càn khôn vũ trụ về mặt thanh điển. Chứ không, các bạn không phải là lười biếng. Nếu các bạn hiểu được thanh điển là quý trọng, mà nhờ thanh điển các bạn mới tiến tới sáng suốt. Mà có thanh điển các bạn mới làm việc sáng suốt được. Thì các bạn là người đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Mọi ảnh hưởng, mọi sự sáng suốt đều quý giá. Trong cơ tạng của các bạn cũng như là trăm hoa đua nở đón mừng sự thanh nhẹ của bề trên, để tiến tới cảnh đời đời sáng suốt. Nhưng mà phải thực hành mới có. Nói thì nghe sướng, nghe thì hay lắm, nghe thì nhẹ lắm, nhưng mà không chịu hành làm sao có. Đời lãnh đạo không hành thì không có bao giờ có kết quả. Cho nên chúng ta đừng vì ngoại cảnh, đừng vì sự trần trược mà quên sự thanh cao sẵn có của chính mình. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại hoài, tôi thấy nhiều bạn cũng có ăn năn, thấy sự sai lầm của chính mình đối với những người trong gia đình, sự đối đãi và sự đối xử, miệng nó tốt, tâm không tốt. Nhiều gia đình đều vậy. Cho nên phải có sự chậm trễ. Mà nếu các bạn thức giác rồi, giờ phút nào chúng ta phải chấp nhận cái lỗi, mà lỗi đó phải hành mới giải. Tại sao phải hành? Khi nó trần trược thì các bạn để của nó nặng ghê lắm. Mà các bạn hành giải nó ra được một phần nào thế nhẹ. Mà trong cái lúc các bạn hành, hành có một tiếng, hai tiếng thôi. Cho nên phải liên tục, ngày này tới ngày kia phải cố công thực hành nó mới có. Nếu mà không có cố công thực hành làm sao có. Rồi thiên hạ hù đi, ma quỷ nhập. Sự thật mình cũng là ma, nếu mình không chịu thanh tiến tới sự thanh sáng bề trên thì mình là ma rồi, mình là trần trược rồi. Cho nên chúng ta phải thực hành cho kỳ được, thâm tâm phải tự nguyện tự giải, không nên than vãn nữa, không nên gây những sự thắc mắc cho nội tâm, cho lục căn lục trần, cho vạn linh có nội tạng nó, cho đó là cơ hội để nó biểu tình với chủ nhân ông, nó làm cho chủ nhân ông khổ tâm. Cho nên chúng ta phải nghiêm khắc bắt buộc và phạt lấy chúng ta chưa tiến được, chưa có sự tập, phải thức hành, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi từ từ các bạn sẽ đi tới, không bị trễ đâu. Nhiều người đó muốn mau, nghe lý thuyết rất hay, rồi muốn nghe cho nhiều, nhưng mà hành rất ít. Thì cái lý thuyết chạy vô lỗ tai của các bạn rồi nó cũng đi ra, vì sự thực hành chưa tương xứng với những lời nhắn nhủ của những người đi trước. Thì làm sao chúng ta đạt được sự sáng suốt?
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Nhìn Con, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Pháp tu có sẵn trong nhà, không hành sao đạt từ hoa chân tâm. Lý trời siêu diệu thâm thâm, trong con có sẵn trực tâm học hành. chân kinh vô tử đã thành thần kinh khối óc hướng thanh đạt hoa. Từ đời qua đạo truyền ra âm thanh cởi mở chán hòa tình đương. Quý hồn khai lối mở đường thức tâm học đạo gieo gương thế trần. Nguyện tu đóng góp một phần
sau đây. Xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi mà làm pháp luân thì phải làm được số hơi thở cho tới 12 hơi thở thì như vậy có cả thiết không? Hãy niệm một lực liên tục niệm một lực và có ở trên bộ đầu. Luôn luôn lúc nào cũng có thì cái khi giờ hiện đấy dần dần sẽ thay.
Nhưng một khi chúng ta niệm một tự là đã ý thức rồi, tất cả đều nằm chung một nguyên. Nam là lửa, mô là thân tư, tha là nước, như là ta tượng, đà là ngài sản phẩm lớn. Trong mỗi cái cây vật qua thì nó không có cái này nó cũng hả? Không có nước lưỡi đó, không có tất cả. Thì chúng ta nằm hẳn trong nguyên lý đó và khai thông tận cùng của nguyên lý đó. Cho nên niệm cái bản thể chúng ta cũng phải thanh lo mà. Cho nên niệm, thường niệm, vô thường niệm là mình tự khai thông lấy mình. Và mình chỉ nhớ nguyên căn sáng suốt hòa hợp với cả các con người vậy. Thì lúc đó tâm cũng thở mơ được. Chứ không phải tôi niệm Nam Mô Như Đà Phật khi tôi thấy hình ảnh Phật tôi mới niệm. Cái này không có niệm không? Bởi vì ông Phật ông ra hình chung. Chứ ông Phật ông nói mình trong ngồi ghế thì cao sao mới tu được. Không phải. Ông là một thái tử giàu có mà ông đi ra sự muốn tu. Ông là từ cái nguyên liệu mà đi tìm cái khổ. Mà vì ông biết sau cái khổ đó là cái hạnh phúc đời đời, cho nên ông đã thành đạo. Và ông đã quán thông sau cái khổ là cái hạnh. Cho nên ông tự cứu ông và để ông ảnh hưởng. Cho ông nói ta tu thành đạo rồi ta sẽ đem chúng sanh lên thiên đàng. Ông có hứa ông nói đó. Ông nói nhân giai thành Phật là mỗi người phải trở về nguyên lai bổn tánh của ông để thấu đáo nguyên căn nguồn cội và sự sáng suốt cả các con. Cho nên ông Phật là vô danh, người nào cũng là có thể làm thành Phật nếu họ chịu dồi mài và sửa chữa đấy trở lại với nguyên lai bổn thành. Vì chúng ta thấy cái bản thể của mọi người chúng ta ngồi đây là vì nước lửa gia đất tư đại học. Không có nước không được, không có hơi nóng không được, không có hơi thở không được, không có cái xác này không có làm việc. Nhưng mà một thời gian nào thôi học hết bài rồi phải ra đi. Có cái ông nào giỏi bằng ông võ sĩ đánh một cái ta chết nhưng mà ông cũng phải chết. Rồi có cái gì mạnh, ông nào mạnh hơn ông vua không, đủ phương tiện mà cũng phải ra đi. Có ông vua nào mà sống trường sanh tại thế không? Nhưng mà đây nó nhận định đây là trường đại học của cả cả con vũ trụ để cho tâm linh học hỏi tương lai. Mà học ở đâu? Học ngay gia đình đi. Sự kích động và phản động thật, sự buồn tủi của tâm linh để cho chúng ta thức tâm. Ngoài cái này tôi còn cái gì chứng lý để tôi sống như thường? Có nghĩa lý gì trong ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, rồi tắt bạc mắt lờ chết đi, tôi không biết tôi ở đâu, đến đây rồi tôi sẽ về đâu, tôi học cho hết sách rồi tôi không biết tôi là ai, có nghĩa lý gì tôi sống được? Nhưng mà cái định luật của thượng đế đã cho chúng ta mượn cái xác, phần hồn với chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt, mượn cái xác này và hành trì trong cái xác này để quán thông cái xác này, giữ tất cả nguyên năng của cả con vũ trụ từ thân ta mà. Họ phải khối óc con người xác nhận ông Phật, khối óc con người xác nhận ông tiên, khối óc con người xác nhận vô minh, khối óc con người xác nhận chưa thượng đế, phải không? Con người mà cái khối óc lộn xộn nó cũng chả biết như Phật là, thấy không? Ngay đồng tiền nó đang xài hàng ngày nó cũng chưa biết giá trị đồng tiền để đổi chắc nó cái gì, nhưng mà nó tu nó quán thông rồi nó thấy đồng tiền là ngũ hành, chỉ đổi kim mộc thủy hỏa thổ thôi, chứ đổi gì sách đồng tiền, không mua cái này mua cái kia mua cái nọ cũng nằm trong đó, nước rửa mua cái đồng hồ là chắc chắn nè, thấy không? À, nó mua cái bàn là cái thấy đó, rồi mua nước uống, nhưng cái gì cũng là ở đổi chắc trao đổi để tiến hóa và để học hỏi xây dựng tâm mình, rồi minh thiện ác mới đạt tới quân bình. Mà con người không bất minh thiện ác làm sao đạt được cái gì? Đó, cho nên con người than khổ, có cơ hội đi học cũng than, nhưng mà không biết đây là bề trên đang cho tôi có cơ hội tiến hóa. Tôi có cái thuyền bát nhã, cái xác này là tôi biết cái thuyền đã đưa tôi tiếp từ kiến thức này tới kiến thức kia. Lúc tôi ra đời 10 tuổi tôi khác, 20 tuổi tôi khác, 30 tuổi tôi khác, 40 tuổi khác, 50-60 tuổi tôi bước qua biết bao nhiêu kiến thức để trụ tâm và để tìm ra lý của trời đất, và tìm ra cái chân lý hai mặt không thương hợp trong sanh ra tử. Vì tôi sống ra làm con người một ngày nào tôi thấy vậy, một trong lực tử có sanh chết rồi tôi thấy học tôi thấy tiến hóa. Cho nên nhân quần cả thế gian càng ngày càng đông, cơ cỏ cũng tiến hóa, thú vật cũng tiến hóa, nhân loại cũng đang tiến hóa. À, là ai sắp đặt? Phải thượng đế sắp đặt không? Nhưng mà con người thì làm tham sợ đói, thấy không? Trước kia tôi học ra trường $9,000 đủ rồi, mà có 10,000 nữa là muốn con tâm người nó tham, nó giữ lấy cái đó, nó làm cái kinh tế không thông, rồi sự yêu thương không có thực hiện được, cũng đâm cho sợ đói, vì sự giành giật, sự tăng tối ngu muội mà tạo ra bất ổn bất hòa. Còn khi mà chúng ta quán thông được mọi sự việc, từ vạn sự khởi đầu bởi biết không, chúng ta từ không, rồi một ngày nào đó thôi, các bạn thấy người ta chết đâu có ai mà nắm được ngón tay đâu, tôi muốn thả hết rồi mới sao? Từ không đến rồi không đi, thì mình có gì đâu mà mình phải lo. Nhưng mà có cái tình thương và đạo đức là cái quan, là chúng ta vun bồi được tình thương và đạo đức là cái hàng rào an ninh đời đời bất diệt, quan thông thiên đàng cả địa ngục và khai mở sự tâm tối của chúng. Biết thương như người khác là thương, biết xây dựng như người khác là xây dựng chúng, đó là sống trong trật tự của cả con người. À, cho nên nhiều người qua mê qua trách, nói đạo tôi hay hơn đạo kia, thì thật muốn bước vào đạo phải lập lại trật tự của chúng. Chúng ta có đàng hoàng chúng ta mới thấy giá trị của đạo, mà chúng ta lôi thôi đi vô cái đạo nào phép rồi cũng là lôi thôi và không học được. À, người ta nói rõ phân tích rõ như ban ngày mà không hiểu. À, nói tôi đạo này là đạo chánh, anh là đạo tà, rồi không biết cái chánh tà là sao, cái gì kêu bằng chánh là cái gì kêu bằng tà, cho là ngu muội thì mọi người từ cái ngu muội mà đó, khoa học cũng từ cái ngu muội mà, thế nên có phải khi mà nó khôn ngoan nó chọn lành nó tạo khoa học làm chứ, từ cái thức khoa học huyền bí là cái tâm thức quyến điểm của phần hồn, cho nên người tu cái thức lập lại trật tự nó thấy rõ cả đó, còn họ lập lại trật tự thì sao? Mình một chủ của thể xác mà mất trật tự là mình là một người khùng đại thế mà thôi, học giỏi gì giỏi cũng là một người khùng đại thế mà thôi, vì mình không biết tương lai nguồn cội của mình, mình cho mình là hay. Đó, rồi đâm ra tạo khí giới giết lẫn nhau cho cuộc đời anh á. Ê, anh thấy cái trận chiến nào không có hồng thập tự không? Hồng thập nữ là ăn năn á, mà đánh gì mà ăn năn. Vậy thì chúng ta bây giờ phải mở trận chiến ngay trong cái tiểu thiên địa này. Nếu cái thể xác này nó có nhiều trận chiến hàng ngày, ngồi đây mà nó cứ xâm chiếm ta, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, chúng ta làm sao chiến thắng ta được? À, giáo dục mình biết giáo dục con, giáo dục vợ, giáo dục chúng sanh mà không biết giáo dục mình, à, mất cả chúng sanh, mất cả vợ con mà mất cả mình. Thấy chưa? Phải trở về với mình thì mình sẽ có được. Nếu không trở về với mình thì không có bao giờ có. Là đạt. Cho nên nhiều người người ta tu thanh tịnh, người ta tại sao người ta được thoát thiền, người ta thanh tịnh, người ta yên ổn một nơi để tìm cái nguyên năng sẵn có của họ và họ tự tin khả năng phát triển của chính họ để đem lại sự an bình cho nội thức. Thay vì vậy, cho nên cảnh đời nó nhiều thắc mắc lắm. Người chưa tu nghe qua rất thắc mắc, nhưng mà người tu tu rồi thì thấy mình đối với ông trời, mình là một người lười biếng nhất ở thế gian. Thân chí mình muốn hưởng không chí lành, cảnh vật thiên nhiên mình muốn hưởng hết, tiền của mình muốn giữ hết, nhưng mà không bao giờ mình hành cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Giờ phút nào mình cần thì có ngài trong tâm là hơi thở. Mọi người đều sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra. Kẻ mạnh người yếu cũng là chỉ sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra thôi. Giàu mà hít vô thở ra không được thì kẻ cũng không. Thế lực kiệt đầy đủ mà hít vô thở ra không được thì cũng không làm được gì. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản sáng suốt và được thay chuyển tâm linh của chúng ta. Mới thấy rõ rằng cái giá trị của cả con vũ trụ đã đánh góp cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta có cơ hội học để thức tâm và để quán thông cái bản năng của mình, khả năng sẵn có của mình. Cho nên chúng ta là con nợ cho cả con vũ trụ. Chúng ta phải chịu nợ nhân quả. Mấy cái ao tốc của chúng ta bận mà chúng ta chưa biết làm gì tốt của chúng sanh, hẹn vực. Cho nên thấy sự đoàn kết vô cùng của Thượng Đế và hào quang sáng chiếu của ngài để ban cho vạn linh kết tụ và đem lại một tin lành cho mọi người để tự thức, thì chúng ta phải lập lại trật tự để đón nhận những cái đó và để khai triển những gì sáng suốt sẵn có của chúng ta, đóng góp cả thực sự của ta ra. Thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta phải chết, bắt buộc phải chết. Tôi đã nói nghe là lúc mà giáng trần không ai muốn giáng, thế gian phải khóc. Đứa con nít nào ra đời cũng phải khóc, là không bằng lòng sống cho cái tôi eo hẹp. Mà giới hạn thì chúng ta là con người bị giới hạn thật sự, cho nên người chúng tôi bực lắm. Rồi tới già rồi chúng ta sống gia trang cơ cực này kia kia nhỏ, lập cái gia trang mà có ai muốn chết, nhưng mà phải em lệnh sống đi. Nó nán lại một chút mà để xin cái tội mà mình đã đọc tài sai lầm đối với gia trang cũng xin không được. Hãy đi tội cũng không xin được. Cho nên hiểu rõ là mọi sự việc đó thì chúng ta nên bình tâm và lập lại tất cả. Cái sự sống của chúng ta không có thiên nhiên, không có càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống thì không bao giờ chúng ta có thể cắt được, cắt đứt cái sự liên lạc với cả càn khôn vũ trụ. Mà khi chúng ta biết được cái đó là chúng ta hãnh diện được làm con người để học từ kiến thức này tới kiến thức kia, sung sướng vô cùng, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thực hiện tình thương và đạo đức để đối với mọi nơi mọi giới, thì cái tầm quan kiến của chúng ta càng ngày càng mở rộng và sáng suốt. Cho nên đó cuộc mọi người phải giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Cái của cải trong cái xác thân này không đem được cái gì cả.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sáng tươi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.